Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 18 tháng 3 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35 năm 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm hai thánh đường để cầu nguyện chấm dứt đại dịch coronavirus. Chiều Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng hai thánh đường ở Roma để cầu nguyện cho nạn dịch coronavirus đang tàn hại nhân loại sớm chấm dứt. Theo thông cáo của Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, vào lúc quá 4 giờ chiều ngày 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng đền thờ Đức Bà Cả với tư cách riêng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đây là thói quen ngài vẫn làm trước mỗi biến cố quan trọng như các cuộc tông du tại nước ngoài hoặc thượng hội đồng giám mục hoặc các dịp đại lễ kính Đức Mẹ. Giã từ đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã tới đường Corso và đi bộ một quãng để đến nhà thờ Thánh Marcello, nơi có ảnh phép lạ Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá. Thánh giá này hồi năm 1522 đã được rước qua các khu phố ở Roma để cầu xin cho đại dịch tễ ở Roma chấm dứt. Trước tượng Chúa chịu đóng đinh, Đức Thánh Cha đã cầu xin Chúa cho đại dịch tại Italia và thế giới chấm dứt. Ngài cũng xin ơn chữa lành cho bao nhiêu bệnh nhân cũng như các bệnh nhân bị thiệt mạng trong những ngày vừa qua, ơn an ủi cho các thần nhân. Đức Thánh Cha không quên cầu nguyện cho các nhân viên y tế, các y tá và những người đang làm việc để bảo đảm sinh hoạt của xã hội. Lịch sử còn ghi lại, hồi năm 593, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ nhất đã rước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để cầu xin cho nạn dịch chấm dứt. Và năm 1837, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 đã cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ ấy để xin ơn chấm dứt nạn dịch tả bấy giờ. Còn tượng thánh giá bằng gỗ ở nhà thờ Thánh Marcello Giáo Hoàng ở đường Corso có từ thế kỷ thứ 15 đã được bảo tồn sau một trận hỏa hoạn thánh đường này hồi năm 1519. Ba năm sau đó, tức là năm 1522, Roma lại bị thảm họa đại dịch. Dân Roma đã rước tượng thánh giá qua các đường phố, vượt thắng cả lệnh cấm của chính quyền hồi đó, lo lắng vì dịch có thể lan tràn. Tiến trình rước thánh giá hướng về đền thờ Thánh Phêrô kéo dài 16 ngày, từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 8 năm 1522. Dần dần, trong cuộc rước ấy, có những dấu hiệu dịch lui dần, và khi thánh giá được rước trở về nhà thờ Thánh Marcello, thì dịch hoàn toàn chấm dứt. Từ năm 1600, cuộc rước thánh giá từ nhà thờ Thánh Marcello đến đền thờ Thánh Phêrô đã trở thành một truyền thống trong mỗi năm thánh. Hồi năm thánh 2000, tượng thánh giá này được đặt giữa cộng đoàn tín hữu ở đền thờ Thánh Phêrô trong buổi cử hành ngày tha thứ, và Thánh Gioan Paolo thứ hai đã hôn kính thánh giá. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các gia đình. Mở đầu thánh lễ, sáng ngày 16 tháng 3 vừa qua, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân cũng như cho gia đình đang ở trong tình trạng khó khăn vì nạn corona hiện nay. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến các gia đình đang bị khép kín, các trẻ em không được cắp sách đến trường và có lẽ các cha mẹ không thể ra ngoài. Một số thì bị cách ly. Xin Chúa giúp đỡ họ khám phá những cách thức mới, những lối mới để diễn tả tình yêu, sự sống chung trong hoàn cảnh mới hiện nay. Đây là một cơ hội tốt để tìm lại tình yêu thương đích thực, một tinh thần sáng tạo trong gia đình. chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình, để các tương quan gia đình trong lúc này được luôn triển nở để mang lại những điều tốt đẹp. Trong bài giảng ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa hai bài đọc trong thánh lễ. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất về sự tích tướng Na-a-man được lành bệnh phong củi nhờ tuân theo lời ngôn sứ Elisa xuống tắm 7 lần trong sông Jordan, và sự tích Chúa Giê-xu bị những người thành Nazareth toan sát hại bằng cách đưa Ngài lên núi cao và toan xô Ngài xuống. Đức Thánh Cha phê bình thái độ của những người khinh rẻ những gì là đơn sơ, khiêm hạ, để chiều theo tinh thần thế tục, tháo danh, đồng thời Ngài cũng lên án bạo lực do sự thịnh nộ gây ra. Và Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy suy nghĩ đến hai đoạn sách thánh, sự phẫn nộ của dân chúng ở hội đường Nazareth và sự phẫn nộ của tướng Na-a-man, vì họ không hiểu sự đơn sơ của Thiên Chúa chúng ta. Tin Cracovia, Ba Lan. Giáo phận Cracovia quyên góp 250.000 euro giúp các trẻ em Syria. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco liên đới với những người tị nạn Syria, đặc biệt là các trẻ em, Tổng giáo phận Cracovia bên Ba Lan đã quyên góp 1 triệu đồng Ba Lan, tương đương với 250.000 euro để góp phần cứu trợ các trẻ em mồ côi tại nước này. Số tiền trên đây đã được Đức Cha Marek Zagrasiewski, Tổng giám mục Cracovia, trao cho cha Waldemar Sislo, Giám đốc phân bộ Ba Lan của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ để chuyển tới Syria. Hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Zagrasiewski đã viếng thăm tại các thành phố Damascus, Homs và Malula bên Syria. Khi trở về, Ngài đã kêu gọi các tín hữu đóng góp để trợ giúp kinh tế cho dân chúng Syria, đặc biệt là các trẻ em đang chịu cảnh nghèo đói, sống trong những nhà không có lò sưởi và một số bị suy dinh dưỡng, thiếu thốn mọi sự. Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia hy vọng số tiền 250.000 euro quyên góp được chuyển tới Đức Tổng giám mục Jean Abdo Abad của giáo phận Công giáo Memphis ở thành phố Homs, thành phố lớn thứ ba của Syria, nơi có một nhóm 600 em trong hai cô nhi viện. Các tín hữu Ba Lan đã quảng đại hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia. Cha Sislo nhắc lại lời Đức Cha Paolo Bizetti, đại diện tông tòa Anatolia bên Thổ Nhĩ Kỳ, nhận định rằng thảm trạng tại Syria thật không thể tưởng tượng được. Tôi rất buồn khi thấy các cơ quan truyền thông và các giới chính trị ít quan tâm đến số phận của hàng trăm ngàn người ở Syria còn phải sống ngoài trời trong mùa đông, khiến cho nhiều trẻ em bị thiệt mạng, người già và các bệnh nhân. Thật là một cuộc thảm sát vì các cường quốc của thế giới này đang chơi trò bẩn thỉu ở Syria để tìm cách thống trị miền này với tất cả những lợi lộc đi kèm, trong đó có việc buôn bán võ khí. Tình trạng tại Syria có một chiều kích biểu tượng cho thấy cả sự yếu nhược của Âu Châu. Tin Vatican. Phòng báo chí tòa thánh thông báo các lễ nghi tuần thánh tại Vatican sẽ được trực tuyến. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết tất cả các lễ nghi tuần thánh đã lên chương trình sẽ được cử hành, nhưng các vị hữu trách tại tòa thánh đang nghiên cứu thể thức thực hiện và sự tham gia các lễ nghi này trong sự tôn trọng các biện pháp an ninh đã được đề ra để tránh sự lây lan coronavirus. Các biện pháp này sẽ được thông báo sau khi được ấn định phù hợp với diễn tiến của tình trạng dịch tễ hiện nay. Ông Bruni nói thêm rằng, dù thể thức được xác định thế nào đi nữa, chắc chắn các buổi cử hành phục vụ tuần thánh này sẽ được truyền đi qua hệ thống phát thanh truyền hình, kể cả hệ thống truyền hình thế giới, cũng như qua mạng của Vatican News. Các hình ảnh cũng sẽ được cơ quan truyền thông Vatican phân phối cho các cơ quan truyền thông khác theo yêu cầu. Mặt khác, Hiệp hội các nhà trồng hoa ở Hòa Lan cho biết, dịp lễ Phục sinh năm nay, họ ngưng thói quen tặng hoa cho Đức Thánh Cha để trang trí quảng trường Thánh Phêrô trong dịp Ngài cử hành thánh lễ Phục sinh. Các lễ này năm nay không được cử hành cho đông đảo công chúng tại quảng trường, và quảng trường này hiện đang bị đóng cửa vì dịch tễ. Tin Paris, Pháp Quốc. Đoàn giám mục Pháp đến Roma bị cách ly. Theo tuần báo Công giáo La Vie ở Pháp, trong số 30 giám mục Pháp về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Paolo từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 3 vừa qua, có một vị trong cuộc thử nghiệm khi trở về nước bị phát hiện nhiễm coronavirus. Đó là đức cha Emmanuel Denma, giám mục giáo phận Angers. Ngài thuộc đoàn thứ nhất của các giám mục Pháp về Roma thăm tòa thánh và đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 3 trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Các biện pháp thận trọng đã được áp dụng trong dịp này, ví dụ giữ khoảng cách ít là 1 mét giữa mỗi giám mục. Dầu vậy, các vị vẫn được bắt tay Đức Thánh Cha. Ngoài ra, các cuộc viếng thăm và gặp gỡ của đoàn giám mục Pháp với các vị thuộc cơ quan trung ương tòa thánh không diễn ra tại trụ sở của mỗi bộ, nhưng tại một phòng lớn ở dinh tông tòa. Vì nạn dịch corona, dự án viếng thăm của hai đoàn giám mục Pháp còn lại được hoãn lại đến một thời điểm khác. Các giám mục Pháp cùng đi trong đoàn với vị giám mục bị nhiễm coronavirus nay đang ở trong tình trạng cách ly trong sự thận trọng. Tin Ukraine. Công giáo Latin Ukraine chuẩn bị đối phó với coronavirus. Giáo hội Công giáo Latin tại Cộng hòa Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa lây lan coronavirus. Tính đến ngày 13 tháng 3 vừa qua, chỉ có 3 trường hợp coronavirus tại Ukraine, 1 người chết và 53 người bị tình nghi. Trong thông cáo chính thức, các giám mục Công giáo Latin ở Ukraine mời gọi các tín hữu gia tăng cầu nguyện và suy tư về cuộc sống của mình, đồng thời cũng khẳng định rằng ước gì thời kỳ này là một cuộc xét mình và là cơ hội để thống hối, đặc biệt qua bí tích hòa giải. Các cha giải tội cần giữ các thủ tục an ninh trong khi giải tội. Về thánh lễ, để giới hạn nguy cơ lây lan, nhưng đồng thời không phải từ chức tham dự thánh lễ, các giám mục yêu cầu gia tăng số thánh lễ theo nhu cầu để tản bớt số người tham dự mỗi thánh lễ, đổ hết các bình đựng nước thánh ở cửa nhà thờ, duy trì khoảng cách xa nhau và không trao cử chỉ chúc bình an. Các giám mục mời gọi những người đau yếu hãy tham dự thánh lễ qua truyền hình, đặc biệt là đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu cùng với đài Radio Maria cùng trực tiếp truyền đi các thánh lễ. Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng, một điều tuyệt đối không thể chấp nhận được là một người bị bệnh đến dự lễ, gây nguy hiểm cho những người khác. Những tín hữu ấy có thể lãnh nhận các bí tích tại gia trong sự tôn trọng các quy luật an ninh và phòng ngừa sự lây nhiễm virus. Các giám mục Ukraine cũng kêu gọi các linh mục dẫn thân giúp đỡ các bệnh nhân, noi gương anh hùng của Thánh Carlo Borromeo, giám mục thành Milano, qua đời năm 46 tuổi, trong khi cứu giúp những người bị dịch tễ, và Thánh Luigi Gonzaga, dòng tên, qua đời tại Roma năm 23 tuổi, trong lúc cứu giúp các bệnh nhân bị dịch. Sau cùng, thông cáo của các giám mục Ukraine kêu gọi các tín hữu đừng hốt hoảng và hãy tuân hành các chỉ thị của Bộ Y tế, cũng như các cơ quan thẩm quyền khác của chính phủ. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Bãi bỏ cuộc hành hương của quân nhân quốc tế tại Lộ Đức. Cuộc hành hương của các quân nhân quốc tế lần thứ 62 dự kiến từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 5 tới đây bị hủy bỏ vì dịch coronavirus, như thông báo của Đức cha Antoine Romane, giám mục giáo hạt quân đội Pháp. Đức cha Wagner Frescante, giám mục giáo hạt quân đội Áo và cha tổng đại diện Lezek Ryska lấy làm tiếc vì cuộc hành hương vì sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo quân đội Áo không tiến hành được trong năm nay, nhưng sức khỏe của tất cả mọi người là điều chiếm ưu tiên hơn. Cuộc hành hương năm tới của các quân nhân quốc tế sẽ tiến hành từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021. Hồi năm ngoái, 15.000 quân nhân từ 40 quốc gia đã tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 61 của các binh sĩ tại Lộ Đức, Pháp Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 5 năm 2019 với chủ đề là Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình. Đây cũng là cuộc biểu dương hòa bình lớn nhất của các binh sĩ nam nữ thuộc các lực lượng quân đội Âu Châu. Nhiều phái đoàn do các vị giám mục tổng phiên úy quân đội hướng dẫn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối, sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35 năm 2020 của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục sứ điệp gửi đến giới trẻ, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35, sẽ được cử hành ở cấp giáo phận, vào Chủ nhật lễ lá, mùng 5 tháng 4 tới đây, như sau. Lòng thương xót. Kinh Thánh thường nói về những cảm xúc của những người được đánh lộn một cách tự nhiên bởi đau khổ của người khác. Cảm xúc của chính Chúa Giê-xu đã khiến Ngài chia sẻ với các mảnh đời. Ngài đau nỗi đau của họ, Ngài nhận cho mình nỗi khốn khổ của bà mẹ. Cái chết của người thanh niên cũng là cái chết của Ngài. Là người trẻ, các con hết lần này đến lần khác bày tỏ rằng các con đủ khả năng cảm thương. Cha nghĩ trong số các con, có những người đã hào phóng giúp đỡ mọi hoàn cảnh cần thiết. Không có thiên tai, động đất, lũ lụt nào xảy ra mà người trẻ không xông pha giúp đỡ một tay. Phong trào người trẻ bảo vệ môi trường cũng là một minh chứng cho năng lực lắng nghe tiếng khóc của mẹ trái đất. Bạn trẻ thân mến, đừng để bị lấy đi sự nhạy cảm này. Ước mong các con sẽ luôn lưu tâm đến tiếng kêu xin của những người đang chịu đau khổ, và động lòng trước những ai đang khóc than và chết đi trong thế giới ngày nay. Có những thực tại cuộc sống chỉ thấy được bằng đôi mắt biết rơi lệ. Nếu biết khóc cùng kẻ khóc, các con sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực. Quá nhiều người trẻ đương đại đang bị ngược đãi hoặc là những nạn nhân của bạo lực và khủng bố. Hãy nhận lấy những thương tích của các bạn ấy, và các con sẽ là những người mang hy vọng trong thế giới này. Các con sẽ nói với anh chị em mình rằng, hãy đứng dậy, bạn không cô đơn, và sẽ giúp họ nhận ra Chúa là Cha yêu thương chúng ta, rằng Chúa Giê-xu là đôi tay dang rộng nâng chúng ta dậy. Tiến đến và chạm vào. Chúa Giê-xu dừng đám tang lại. Ngài đến gần để bày tỏ sự thân cận. Sự thân cận vì thế chuyển thành một hành động dũng cảm là hồi sinh một người. Một cử chỉ mang tính tiên tri. Cái chạm của Chúa Giê-xu, đấng đang sống, truyền ban sự sống. Đó là cái chạm đổ tràn thánh thần vào thân xác đã chết của người thanh niên và mang anh trở lại sự sống. Cái chạm ấy xuyên qua đau khổ và tuyệt vọng. Đó là cái chạm của Chúa, là cái chạm có thể cảm nhận được trong tình yêu đích thực của con người. Đó là cái chạm mở ra viễn cảnh không tưởng về tự do và sự trọn vẹn của đời sống mới. Tác dụng của cử chỉ nơi Chúa Giê-xu là không thể tính nổi. Nó nhắc chúng ta rằng, ngay cả một dấu chỉ của sự thân cận, có thể chưa cụ thể, cũng có thể đánh thức những nguồn lực hồi sinh. Người trẻ các con thường xuyên tiếp cận những thực tại đau khổ và cái chết trong đời. Các con cũng có thể chạm vào họ như Chúa Giê-xu, mang lại sự sống mới nhờ Chúa Thánh Thần. Nhưng để được như thế, chỉ khi nào chính các con phải được đánh động bằng tình yêu Thiên Chúa trước, lòng các con phải tan hòa khi cảm nghiệm sự tốt lành của Ngài dành cho các con. Nếu các con cảm nhận được tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho mọi loài thọ tạo, nhất là anh chị em mình, là những người đang đói và khát, đang bệnh tật, đang trần truồng và đang tù tội, thì các con sẽ có thể đến gần họ như Chúa sẽ làm. Các con sẽ chạm vào họ như Chúa đã chạm, và mang sự sống của Ngài đến cho anh chị em mình, là những người đã chết trong lòng, đã mất đức tin và hy vọng. Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Tin mừng không nêu tên người thanh niên mà Chúa Giêsu đã hồi sinh tại Nain, để mời gọi độc giả hãy đặt mình vào anh ta. Anh ấy có thể là các con, là cha, là mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đang nói, hãy trỗi dậy. Là Kitô hữu, chúng ta biết rõ mình luôn trượt ngã và phải đứng lên. Những ai không lên đường sẽ không bao giờ ngã, và đương nhiên, họ không bao giờ tiến lên. Đó là lý do chúng ta cần Chúa giúp sức và củng cố đức tin. Bước đầu là hãy tự mình đứng dậy và nhận ra rằng, đời sống mới Chúa Giêsu trao tặng là tốt lành và đáng sống. Đời sống ấy được duy trì bởi Đấng luôn sát cánh cùng chúng ta trên đường tiến về tương lai. Chúa Giêsu giúp chúng ta sống cuộc sống này sao cho thật xứng đáng và đầy ý nghĩa. Cuộc sống này thật sự là một tạo dựng mới, là sự tái sinh, không chỉ dưới dạng thích nghi tâm lý. Có lẽ, vào những lúc khó khăn, nhiều người trong các con cứ nghe mãi những câu thần chú rất thức thời ngày nay. Những câu thần chú như thể giải quyết được mọi thứ. Các bạn phải tin vào chính mình, các bạn phải khám phá tiềm lực của mình, các bạn phải ý thức năng lượng tích cực của mình. Tất cả chỉ là lời sáo rỗng, không chút tác dụng cho bất kỳ ai nếu lòng họ đã chết. Lời của Chúa Giêsu âm vang hơn, đi sâu vô tận. Đó là lời thần linh và tạo dựng. Chỉ duy nhất lời ấy có thể mang kẻ chết về lại cõi sống. Sống cuộc đời mới như những người đã trỗi dậy. Tin mừng kể là, người thanh niên bắt đầu nói, khi Chúa Giêsu chạm vào ai và cho sống lại, thì họ liền lên tiếng ngay và không sợ hãi bày tỏ những gì đã xảy ra trong cõi lòng về bản thân, nỗi khát vọng, nhu cầu và niềm mơ ước. Có lẽ trước đây, họ chưa từng làm như vậy, vì nghĩ rằng không ai có thể hiểu được. Nói cũng có nghĩa là thiết lập tương quan với người khác. Khi chết, chúng ta khép kín đời mình, cắt đứt các tương quan, trở nên lạnh nhạt, sai lầm, và thậm chí là giả trá nữa. Khi làm cho sống lại, Chúa Giêsu đưa ta trở lại cuộc sống, ban chúng ta cho mọi người. Ngày nay, chúng ta thường liên kết nhưng lại không liên thông với nhau, vì quen liên kết với màn hình và thiết bị công nghệ. Hỡi các bạn trẻ, qua sứ điệp này, cha muốn cùng các con kêu gọi một sự thay đổi văn hóa, dựa trên lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy trỗi dậy. Văn hóa đương đại đang cô lập người trẻ và khiến họ chìm vào thế giới ảo. Chúng ta hãy lan truyền lời mời của Chúa Giêsu, hãy trỗi dậy. Chúa mời gọi chúng ta sống thực hơn là sống ảo, không có nghĩa là từ chối công nghệ, mà là sử dụng công nghệ như một phương tiện, không coi công nghệ là cùng đích. Hãy trỗi dậy, còn là một lời mời gọi cho niềm mơ ước, để mang lấy thử thách, sẵn sàng dấn thân biến đổi thế giới, để thắp lên niềm hy vọng và khơi dậy những khát vọng, để chiêm ngưỡng bầu trời với những vì tinh tú và thế giới xung quanh. Hãy trỗi dậy và trở nên chính bạn. Nếu đón nhận sứ điệp này, nhiều người trẻ sẽ thôi buồn chán, ngưng mệt mỏi, khiến cho khuôn mặt trở nên rạng rỡ và đẹp hơn bất kỳ một giao diện ảo nào. Nếu các con cho đi, sẽ có người đón nhận, như một người nữ trẻ từng nói, hãy rời cái ghế dài khi bạn thấy một cái gì đẹp, và thử, và làm một cái gì đó tương tự. Cái đẹp đánh thức đam mê, và nếu một người trẻ đam mê điều gì, thậm chí là về một ai đó, anh ấy hoặc cô ấy sẽ thức dậy, đứng lên và bắt đầu làm những điều tuyệt vời. Những người trẻ trỗi dậy từ cõi chết sẽ trở thành nhân chứng cho Chúa Giêsu và cống hiến đời mình cho người. Các bạn trẻ thân mến, đam mê và ước mơ của các con là gì? Hãy để cho nó lên tiếng. Qua đó, các con sẽ trao tặng những điều tốt đẹp cho thế giới, cho giáo hội và cho các bạn trẻ khác, từ tinh thần đến nghệ thuật hoặc các lĩnh vực xã hội. Cha lặp lại bằng tiếng mẹ đẻ của cha rằng, Haganlio, hãy làm cho tiếng nói của các con được nghe thấy. Cha nhớ có một bạn trẻ nói rằng, nếu Chúa Giê-xu là một người chỉ biết nghĩ đến mình, thì chắc hẳn người con trai của bà quá đã chẳng được sống lại. Làm cho chàng thanh niên sống lại là Chúa ban lại sự sống cho anh, cũng là ban lại đứa con cho người mẹ. Nơi người phụ nữ ấy có thể thấy hình ảnh mẹ Maria, mẹ chúng ta, nơi mẹ chúng ta phó thác tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới. Nơi mẹ chúng ta cũng nhận ra mẹ giáo hội với tình yêu thương dịu hiền luôn muốn đón từng đứa con là mỗi bạn trẻ. Vì vậy, chúng ta hãy xin mẹ Maria chuyển cầu cho giáo hội, để giáo hội luôn là người mẹ khóc thương cho những đứa con đã chết, và luôn mong muốn những người con ấy được trỗi dậy. Trong từng người con đã chết, mẹ giáo hội cũng chết, và trong từng người con trỗi dậy, mẹ giáo hội cũng trỗi dậy. Cha chúc lành cho các con. Xin các con đừng quên cầu nguyện cho cha. Roma, từ đền thờ Thánh Gioan Laterano, ngày 11 tháng 2 năm 2020, lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35 năm 2020. Của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Văn phòng Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với chủ đề tuần trước, chúng ta sẽ được Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Cảm giúp tìm hiểu về nhiệm vụ thứ tư của Thiên Thần trong đời sống của chúng ta, cũng như ý định của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Và cuối cùng nhiệm vụ thứ tư đó, nhiệm vụ này thì ít khi mà ai để ý đến. Và nhiệm vụ trên nghe hấp dẫn quá, dẫn đường, dạy dỗ, trung gian. Còn thêm cái nhiệm vụ nữa là ông ấy thử thách mình. Điều này ít ai nghĩ tới. Thử thách chúng ta, tôi nói có bằng chứng nhé. Ở chương 12, câu 13, Thiên Sứ Raphael nói với lại ông Tobit ấy, như thế này này. Và khi ông không ngại trỗi dậy bỏ giờ bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Để thử thách ông. Lại còn có nhiệm vụ thử thách nữa. Nhưng mà không cám dỗ nhé. Thử thách thì khác, mà cám dỗ thì khác. Ông tôi biết ông là người tốt, ông ấy toàn làm việc lành thôi, giống như ông Gióp vậy đó. Mà Chúa cho phép là Thiên Thần Raphael đến để thử thách lòng tin, thử thách sự trung tín của ông ấy đối với Chúa. Bốn nhiệm vụ của Thiên Thần. Nhưng khi ta nói đến các vị Thiên Thần với bốn nhiệm vụ như thế này, thì phải hiểu là hàm ẩn ở đằng sau các thiên thần là ai vậy? Vâng, là chính Chúa. Là chính Chúa. Chính Chúa yêu thương và Chúa đồng hành với mình qua các thiên thần. Từ đó các anh chị có nhớ là giáo hội công giáo của mình có một ngày lễ gọi là lễ Thiên Thần Bản Mệnh nhá. Ngày nào nhớ không? Đấy. Đấy, giỏi thế. Mùng 2 tháng 10 sau Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael, chúng ta có lễ Thiên Thần Bản Mệnh vào mùng 2 tháng 10. Có nghĩa là mỗi một người trong chúng ta đây đều có một vị thiên thần bảo mệnh. Mình không thấy đấy, nhưng mà Ngài có mặt để Ngài thứ nhất là dẫn đường này, thứ hai là dạy dỗ này, thứ ba là làm trung gian này, và thứ bốn là thử thách. Nhưng mà đồng thời, khi ta thấy là Thiên Chúa sai các thiên thần đến để làm những công việc này, thể hiện lòng thương xót của Chúa đó, thì cũng đừng quên một điều. Chúng ta dịch cái từ thiên thần đó, nó không hay bằng cái từ người ta dịch ở đây là thiên sứ. Tại sao vậy? Đấy đấy, ý nghĩa căn bản của từ Angelos ở trong tiếng Hy Lạp á, có nghĩa là sứ giả. Dịch là thiên sứ là hay. Chúa sai từ trời xuống. Thế thì ngay cả mỗi một người chúng ta đây này, một cách nào đó cũng được Chúa sai đi để đóng vai trò dẫn đường, dạy dỗ, làm trung gian, cả thử thách nữa. Thế bây giờ chẳng hạn như các anh chị là cha mẹ trong gia đình nhé, thế các anh chị có dẫn đường cho con cái không? Các anh chị có dạy dỗ con cái không? Rồi các anh chị có giúp con cái tập cho nó cầu nguyện không? Và đôi khi các anh chị thử thách nó nữa chứ. À, thử thách bà xã. Khi còn đi học ở bên kia, có một không phải bộ phim mà là tôi nghĩ chắc mình gọi là cái gì nhỉ, phim truyền hình nhiều tập hả? Nếu mà mình mua được bản quyền đó về dịch sang tiếng Việt, tôi nghĩ cũng hay lắm. Cứ mỗi chiều chủ nhật cái là nếu mà có giờ tôi ngồi tôi coi cái cuốn phim đó, mỗi tuần một tập, mỗi tuần một tập về các thiên thần. Nhưng mà đại khái người ta lồng vào trong cuộc đời này này, chẳng hạn như là một bạn trẻ nhé, đang gặp chuyện buồn phiền ở trong gia đình hoặc là học hành, rồi anh ta chán nản, anh ta nhào vào ma túy, xì ke, ăn chơi chắc táng. Thế rồi bỗng xuất hiện một người nào đó đến làm bạn với anh ta, rồi đồng hành chia sẻ, rồi khuyên can, rồi cũng có một người khác đến khuyên can thế này thế nọ, và cuối cùng anh ta tỉnh ngộ, anh ta trở về. Thì cái phần kết thúc của câu chuyện bao giờ cũng là cái người khách lạ đó tỏ mình ra, ta là thiên sứ và Chúa sai ta đến với bạn để nói với bạn một điều này: Thiên Chúa yêu thương bạn. Nhiều tập lắm và nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm, nhưng mà cái sứ điệp cuối cùng bao giờ cũng là như vậy. Tôi nhớ tôi coi nhiều tập lắm mà tôi không còn nhớ là được tất cả là bao nhiêu tập. Nhưng mình mua được bản quyền đó là về dịch sang tiếng Việt đó, rồi các gia đình mà xem rất nhẹ nhàng hàng ngày thôi. Kể lại chuyện đó để các anh chị thấy thiên sứ không chỉ là Raphael, Gabriel, Michael, mà Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta đóng vai trò thiên sứ nữa. Một vài điểm khi đọc sách Tobia, bản thân tôi thấy nổi bật lên, muốn chia sẻ với các anh chị thêm vào những gì các anh chị đã chia sẻ cho nhau ở trong lớp.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Thánh Giuse, cha hiền đấng cứu thế, qua bài viết của tác giả Doan Lê Quang Vinh. Khi nói đến cha nuôi hay mẹ nuôi, người ta thường nghĩ rằng tình cảm đối với con cái không sâu đậm tha thiết bằng tình cha mẹ ruột. Thế nhưng, nghĩ như thế có thể không đúng với rất nhiều trường hợp cha nuôi, con nuôi. Nếu có những cha mẹ ruột không thương yêu con mình sinh ra, thì lịch sử đã chứng minh không biết bao nhiêu người cha nuôi, mẹ nuôi thương con mình hơn cả con ruột. Nhất là khi một người đã hy sinh đời mình cho lý tưởng, không có gia đình riêng, thì tình thương họ dành cho con nuôi thì vô cùng mãnh liệt. Khi đọc lại bài phỏng vấn của ông Philip Roessler, Phó Thủ tướng nước Đức, người ta chú ý nhiều điều đặc biệt. Ông là người Việt, có cha mẹ nuôi là người Đức. Trong bài trả lời phỏng vấn, ông nhắc đến người cha nuôi của mình với lòng trìu mến đặc biệt, và người ta cũng nhận thấy cha mẹ nuôi của ông thương ông như thế nào. Thánh Giuse trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa không phải đóng vai trò lấp đầy gia đình trần gian của Chúa Kitô. Khi Thiên Chúa chọn con người Giuse để gửi gắm con một của mình trong cuộc lữ hành trần thế của người, hẳn là Thiên Chúa đã chọn người thật xứng đáng với vị trí cao sang ấy. Tin mừng không thuật lại lời nào của Thánh Giuse, và do đó ai cũng hiểu rằng Thánh Giuse âm thầm lặng lẽ vâng phục, bởi vì ơn cứu độ được Thiên Chúa đem vào trần gian này để cứu con người khỏi sự kiêu căng và nổi loạn, thì ba con người trong thánh gia Nazareth phải là những tấm gương vâng phục hiền hòa. Đức Maria có lời xin vâng vẫn còn ngân vang đến muôn ngàn đời. Đức Giêsu có lời nguyện, nhưng xin đừng theo ý con. Còn Thánh Giuse thể hiện đức vâng phục qua hành động đáp trả mau mắn mọi lời Thiên Chúa truyền. Tại sao Thánh Giuse vâng phục tuyệt đối với lòng tin vô song như thế? Chắc chắn vì Ngài yêu mến Chúa bằng một tình yêu không phải của một người cha nuôi bình thường, như mọi người cha nuôi khác. Chắc chắn Thánh Giuse yêu mến Chúa Giêsu ngàn vạn lần hơn tình yêu của người cha ruột. Chỉ có tình yêu mới khiến cho một người có danh hiệu công chính hạ mình xuống làm người phục vụ hoàn toàn vô vị lợi. Vai trò của Thánh Giuse trong tin mừng có vẻ như mờ nhạt. Dường như Ngài chỉ xuất hiện để đưa Đức Maria và Chúa Giêsu đi đến một nơi nào đó khi cần, lên Jerusalem, sang Ai Cập, về lại Palestine rồi thôi. Có lẽ không ai biết Thánh Giuse từ giã cuộc đời này lúc nào. Người ta chỉ thấy rằng từ ngày Đức Giêsu đi rao giảng thì không thấy bóng dáng Ngài nữa. Đức mẹ cũng âm thầm lặng lẽ, nhưng tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ đã làm cho Đức Maria lặng lẽ đi theo con mình cho đến ngày người trút hơi thở cuối cùng. Còn Thánh Giuse có lẽ Ngài chịu đựng với tâm hồn mạnh mẽ của một bậc trượng phu. Chắc chắn Thánh Giuse khóc thầm mỗi khi Chúa Giêsu con của Ngài gặp đau khổ, nhưng chẳng ai nhìn thấy giọt nước mắt của Thánh Giuse. Ngày còn bé, tôi thích nghe cha xứ giải thích về cành huệ của Thánh Giuse. Dù những chuyện kể về cây gậy của Thánh Giuse biến thành cành huệ trắng không có gì xác thực, nhưng có một sự thật mà tôi tin là hiển nhiên, ấy là dáng vẻ khô khan và lặng lẽ nơi Thánh Giuse hẳn là đóa huệ đẹp trước mặt Thiên Chúa. Đóa huệ của Thánh Giuse không chỉ tượng trưng cho đức khiết tình, đóa huệ ấy còn là tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Màu trắng của hoa huệ khác với màu của tuyết hay của mây trời. Màu của tuyết thì trắng nhưng lạnh lẽo, màu trắng của mây trời thì đổi thay những bức tranh đổi theo gió. Còn màu trắng của hoa huệ thì cao sang và ẩn chứa sự hy sinh thầm lặng. Truyền thống Hội Thánh Công Giáo dành một chỗ trang trọng cho Thánh Giuse không chỉ trong các thánh đường mà nhất là trong lòng người tín hữu, dù có lúc trẻ em có lẽ không thấy gần gũi với Thánh Giuse vì các ảnh tượng trình bày Ngài như một cụ già. Thật ra Thánh Giuse là một thanh niên tuấn tú, có tấm hồn nhạy cảm, có tình yêu bao la và có sự hy sinh vô bờ bến cho công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mừng lễ kính thánh cả Giuse, hội thánh tôn vinh đức công chính của Ngài, đó là lòng vâng phục Thiên Chúa, việc tuân giữ lề luật thánh và lòng yêu thương vô bờ với người con nuôi chí thánh của Ngài. Kính xin thánh cả Giuse chúc lành cho từng người trong chúng con trong tháng mừng kính cha thánh và trong mọi ngày trên đường đời chúng con đi theo Chúa. Ước chi cành huệ âm thầm mà tinh khiết của cha là cái gậy dẫn đường chúng con đi. Mục gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.